Kính thưa cộng đoàn, theo thông lệ mỗi năm vào ngày mùng 1 tháng Giêng dương lịch, tức là ngày hôm nay, Đức Thánh Cha gửi một sứ điệp cho toàn thể giáo hội và cho toàn thể thế giới, gọi là sứ điệp hòa bình. Bởi lẽ hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Truyền thống này đã có 50 năm, từ năm 1966. Vì thế năm nay là năm lần thứ 50, bắt nguồn từ đời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, các giáo hoàng mỗi năm một lần đã gửi sứ điệp hòa bình đến cho nhân loại, đặc biệt là cho giáo hội công giáo. Mỗi năm sứ điệp hòa bình mang một đề tài cụ thể, phản ánh tình hình thế giới cũng như ý nguyện của vị lãnh đạo tối cao trong giáo hội. Năm nay Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp tới toàn thể thế giới với ước mong xây dựng một thế giới phi bạo lực, và mời gọi mỗi tín hữu chúng ta hãy nhận ra gương mặt của bạo lực đang hoành hành trong cuộc sống ở mọi mức độ khác nhau. Đề tài của sứ điệp như tôi vừa thưa với cộng đoàn đó là xây dựng một thế giới không có bạo lực. Và Đức Thánh Cha khẳng định với chúng ta rằng đó là một điều kiện căn bản để xây dựng hòa bình. Vì nếu chúng ta nói đến hòa bình mà thế giới vẫn còn bạo lực, trong gia đình vẫn còn bạo lực, thì sẽ không bao giờ có hòa bình đích thực. Đức Thánh Cha Francisco đã lược lại thế kỷ 20 là thế kỷ đã qua. Thế kỷ ấy đã để lại dấu ấn bằng hai cuộc chiến tranh mà chúng ta gọi là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, từ năm 1914 đến năm 1917, và cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai từ năm 1939 đến năm 1945. Và cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai này cũng để lại dấu ấn vô cùng khốc liệt của hai quả bom nguyên tử mà người Mỹ đã dội xuống trên hai thành phố của nước Nhật Bản, mà ngày hôm nay hậu quả của nó vẫn còn. Đức Thánh Cha đã nhắc tới bạo lực của thế kỷ qua, và Ngài cũng nhắc tới bạo lực đang hoành hành trong thế kỷ hôm nay, đặc biệt là ở các nước Ả Rập, các nước Hồi giáo. Ngài khẳng định rằng có nhiều ý thức hệ chính trị, có nhiều quốc gia và có nhiều cá nhân nghĩ rằng họ sẽ giải quyết xóa bạo lực bằng chính bạo lực. Nhưng Đức Thánh Cha nói đó là một quan niệm sai lầm, đó là một giải pháp chính trị sai lầm, bởi vì bạo lực không bao giờ được giải quyết bằng bạo lực, mà bạo lực chỉ có thể xóa đi bằng đối thoại chân thành, bằng lòng bác ái và nhất là bằng đức tin và thực hành của các tôn giáo. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nói đến bạo lực ở tầm mức quốc tế xem ra có vẻ xa vời. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta, cụ thể ngày hôm nay, đây đó vẫn còn dấu vết của bạo lực. Chúng ta thường đọc trên báo chí, đọc trên các mạng truyền thông xã hội, chúng ta thấy xã hội Việt Nam của chúng ta ngày càng nhiều bạo lực và càng ngày càng dã man. Con người đối xử với nhau càng ngày càng thiếu tình người, nhưng họ đối xử với nhau một cách dã man như thời hoang sơ mông muội. Chúng ta thấy bạo lực từ gia đình, có nhiều người đàn ông mà xã hội ngày hôm nay văn minh rồi, nhưng mà vẫn coi vợ mình như những người nô lệ, vẫn coi con cái như những đứa đầy tớ để sai bảo, và khi mâu thuẫn gia đình thì họ đã dùng bạo lực. Có những người vũ phu và nhiều người phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực âm thầm mấy chục năm trời. Mỗi năm khi có dịp Tết nhất lễ hội, chúng ta thấy hàng chục ngàn người phải vào bệnh viện cấp cứu, mà lý do không phải là tai nạn giao thông, nhưng lý do là nguyên nhân của bạo lực. Rồi gần đây chúng ta đọc trên báo chí, chúng ta cũng thấy bạo lực không phải nơi những người bình dân và những người ít học. Bạo lực có cả những nơi những người làm cán bộ là công bộc của dân, nhưng mà vẫn đánh dân, hành dân như thường. Và đầu tháng 11, báo chí đưa lên một vị cán bộ ở Sở Ngoại vụ Hà Nội đã đánh một ông cụ già ngoài 70 tuổi, mà ông cụ già này là tiến sĩ, là người có học. Rồi chúng ta thấy trong nhà trường cô giáo đánh học sinh, và cán bộ công an đánh nhân dân nhiều lắm, chúng ta có thể trích dẫn nhiều lắm. Họ là những người có học, họ là những người ăn lương nhà nước, họ là những người tự xưng mình là công bộc của dân, nhưng mà xem ra trong cuộc sống thường ngày họ đối xử giống như những côn đồ. Vì thế kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với chúng ta bước sang năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hãy nhận ra bạo lực ở trong gia đình, trong xã hội, và mỗi người chúng ta hãy làm một gì đó để mà ngăn chặn bạo lực, mới có thể nói đến xây dựng một thế giới hòa bình. Khi con người đã dùng bạo lực để giải quyết các xung đột thì không còn đối thoại nữa, không còn tình bác ái, không còn đức tin, không còn tình người. Vì thế nếu chúng ta khởi đi từ lời cầu nguyện, nếu chúng ta khởi đi từ giáo huấn của Chúa, nếu chúng ta cố gắng thiện chí, kiên nhẫn để mà cùng xây dựng một thế giới không còn bạo lực thì hòa bình sẽ đến với chúng ta. Hòa bình là điều con người mơ ước, là điều giáo hội cầu nguyện cách đặc biệt trong ngày hôm nay khi chúng ta tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu là Nữ Vương Hòa Bình. Bài tin mừng nói với chúng ta vào đêm Chúa Giáng sinh tại hang đá Bethlehem, những người mục đồng được thiên sứ loan báo hãy đến để mà tôn thờ cung kính, vì ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại, một tin mừng cho toàn thế giới. Hôm nay Thiên Chúa đã sinh ra trong thành của David. Các mục đồng đã đến hang đá và họ thấy một khung cảnh hòa bình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, họ đã thấy trước hết một khung cảnh hòa bình thân thiện, một khung cảnh rất là đơn sơ bình dị, nhưng mà một khung cảnh làm cho con người ta cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng và làm cho người ta dễ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa là nguyên lý của hòa bình. Trong hang đá máng cỏ ấy có Chúa Giêsu hài đồng, có Đức Mẹ Maria là Nữ Vương Hòa Bình, và có Thánh cả Giuse là một người thợ mộc thành Nazareth suốt đời sống âm thầm đơn sơ và chìm trong lời cầu nguyện. Và như thế mô hình để xây dựng hòa bình chính là mô hình gia đình thánh gia ở Nazareth. Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình cũng nhắc tới gia đình là cái nôi của hòa bình. Cụ thể Ngài nói rằng con đường hòa bình phải khởi đầu từ gia đình, bởi vì nếu chúng ta quên đi vai trò của gia đình trong việc xây dựng và kiến tạo hòa bình thì chúng ta sẽ trở thành những người ảo tưởng. Và hòa bình thế giới, hòa bình xã hội là điều không thể có được nếu chúng ta không chú trọng khởi đi con đường xây dựng từ hòa bình từ gia đình. Chính vì thế mà chúng ta hợp ý với Đức Thánh Cha Francisco, hợp ý với Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm 2017 này là năm Hội đồng Giám mục kêu gọi các bạn trẻ hãy chú ý đến việc chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, chuẩn bị về tâm lý, chuẩn bị về giáo lý, chuẩn bị về kiến thức căn bản để làm cha làm mẹ, chuẩn bị những điều cần thiết để họ có đủ hành trang để bước vào đời. Ngày hôm nay tại nhà thờ chính tòa cũng sẽ có một buổi gặp gỡ cả ngày đối với các gia đình để cùng nhau học hỏi thông điệp của Đức Giáo Hoàng, để cùng nhau hỏi thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, để cùng cầu nguyện để giúp cho các gia đình vượt lên những khó khăn cũng như biến đổi các gia đình trở thành đền thờ nơi Chúa ngự trị. Kính thưa cộng đoàn, hòa bình là giấc mơ của con người, hòa bình cũng là điều mỗi người chúng ta cũng mong ước. Nhưng chúng ta chỉ mong ước thôi thì chưa đủ. Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, đặc biệt đến với Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương Hòa Bình. Mỗi khi đọc kinh kính mừng, chúng ta thân thưa với Đức Mẹ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Đó là một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ. Chúng ta hãy kêu cầu Đức Mẹ với tâm tình con thảo, hãy đến với Đức Mẹ trong tình yêu mến, cậy trông, vì chúng ta tin rằng các ơn Chúa ban cho chúng ta, Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ như đấng trung gian của mọi ơn phúc. Có Đức Mẹ thì cuộc đời của chúng ta sẽ an vui, có Đức Mẹ thì chúng ta không còn phải lo lắng nữa, bởi vì không có người mẹ nào mà bỏ rơi con cái của mình. Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, là mẹ giáo hội, Đức Mẹ luôn luôn chăm sóc linh hồn và cuộc sống của chúng ta. Ngày đầu năm mới, chúng ta hãy đến với Đức Mẹ để xin ơn bình an. Đồng thời, chúng ta dâng cho Đức Mẹ những dự tính của năm mới này. Chúng ta xin Đức Mẹ soi sáng để biết đâu là những điều tốt đẹp, để nhờ đó cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn an bình. Xin Đức Giêsu Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta và là Vua bình an, là Vua của hòa bình, đem hòa bình từ trời xuống dưới thế, xin người ngự trị giữa chúng ta, để rồi một năm mới vừa khởi đầu sẽ là một năm đem lại cho chúng ta những điều tốt đẹp. Amen.